là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người Việt sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến nhà tù cùng ở bên bếp hồng và nơi bánh chân xanh chờ xuân đang xa.
Xin kính chào quý vị thính giả. Vậy là chúng ta đã bước sang năm mới Quý Mão 2023 trong niềm hân hoan đón mừng năm mới. Chúng tôi xin gửi tới quý vị những lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong thời gian qua.
Sẽ là thiếu sót nếu như trong ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão chúng ta chưa nói về linh vật của năm. Vâng, đứng thứ tư trong 12 con giáp, con mèo là con vật hiền lành, thân thiện và gần gũi với con người. Mèo được coi là linh vật đem lại sự cát tường, thịnh vượng, có thể nhờ linh lực để hóa giải sát khí. Mèo cũng có tác dụng tăng cường vận đào hoa. Đón năm Quý Mão, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về loài vật thú vị này. Mở đầu chương trình hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trân trọng chuyển tới quý vị thư chúc mừng năm mới 2023 của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nội dung như sau.
Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân, người lao động và những người con của quê hương Yên Bái đang sinh sống, học tập, công tác, lao động trong nước và ngoài nước. Một mùa xuân mới, xuân Quý Mão 2023 đang về trên khắp mọi miền của đất nước. Trong thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa này, thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, tôi xin trân trọng gửi tới các cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và những người con quê hương Yên Bái đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài nước. Những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm 2022 đã đi qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi và gặp không ít những khó khăn thách thức đan xen, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự đoàn kết thống nhất, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo, chung sức đồng lòng của toàn đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, để lại dấu ấn khó quên về một năm tiếp tục bứt phá, vươn lên của tỉnh Yên Bái. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,62%. Cao nhất kể từ năm 2015 đến nay, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 31 trên 32 chỉ tiêu, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, có bước tăng trưởng vượt bậc, nhất là dịch vụ du lịch. Các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Yên Bái tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư trọng tâm trọng điểm. Nhiều dự án giao thông trọng điểm được khởi công, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt hiệu quả. Văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ vượt bậc. Quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Trật tự an toàn xã hội đảm bảo, chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện nghị quyết 13 Đại hội Đảng, nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, dự báo tình hình sẽ có nhiều khó khăn thách thức mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. tạo đà thuận lợi và là động lực mới cho những năm tiếp theo. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Yên Bái anh hùng, tự tin vững bước xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập với ý chí và khát vọng phát triển, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực đổi mới, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Năm mới Quý Mão đã đến với mọi người, mọi nhà, đón thời khắc giao thừa thiêng liêng. Tôi xin kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc cho quê hương Yên Bái thân yêu của chúng ta luôn vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Năm mới, quyết tâm mới và thêm nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn và chào thân ái.
Thưa quý vị, ở Việt Nam, mèo là loài vật gần gũi được người dân lựa chọn làm thú cưng chăm sóc hàng ngày. Song ở rất nhiều quốc gia khác nhau, mèo lại được coi là biểu tượng của sự may mắn và linh thiêng như một vị thần. Mèo là loài động vật gắn bó với đời sống con người, là thú cưng được người dân khắp thế giới yêu thích. Sau đây chúng tôi sẽ thông tin cùng quý vị và các bạn những đặc điểm của loài vật hiền lành qua bài viết sau.
Mèo, một con vật khá đặc biệt khi chỉ xuất hiện trong 12 con giáp của Việt Nam, trong khi ở các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, vị trí này được dành cho thỏ. Trong 12 con giáp, mèo đứng ở vị trí thứ tư sau các con chuột, trâu, hổ, vốn là loài vật được con người thuần chủng từ rất sớm, nên mèo rất thân thuộc và gần gũi với đời sống. Hiện nay, mèo đã trở thành một trong những con vật cưng phổ biến nhất trên thế giới và trở thành người bạn thân thiết với mỗi gia đình. Như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, hình tượng mèo đã đi vào thơ ca, thành ngữ, ca dao tục ngữ, trở thành hình ảnh khá quen thuộc trong các tác phẩm nghệ thuật, văn học, ca nhạc. Với nhiều sắc thái khác nhau, thậm chí không đồng nhất, mèo trong văn hóa dân gian có biểu cảm đa dạng, song đều có ý nghĩa liên hệ đến con người, đến cuộc sống. Những câu ca dao tục ngữ đã đi vào cuộc sống truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với ý nghĩa thâm thúy sâu sắc, nhắc nhở mỗi người một lẽ sống. Có những câu đã trở thành câu cửa miệng như mèo khen mèo dài đuôi, chó chê mèo lắm lông, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào, có ăn nhạt mới thương tới mèo, như một cách nhắc nhở đừng tự mãn để cao cá nhân mình. Trước khi chê bai ai, hãy nhìn lại bản thân. Trong cuộc sống chưa biết ai sẽ thắng ai, hay khi gặp cảnh khổ mới biết thương người không may mắn bằng mình. Đặc biệt bài đồng ca Con mèo mà trèo cây cao hết sức quen thuộc, bao thế hệ người Việt từng được nghe bà, nghe mẹ hát ru từ thuở nằm nôi, từng thuộc lòng, được ghi vào sách giáo khoa. Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đằng xa, mua mắm, mua muối, dỗ cha chú mèo. Bài đồng dao vui nhộn này chắc chắn sẽ còn được lưu truyền mãi trong dân gian. Không chỉ ca dao tục ngữ, mèo còn đi vào dòng tranh Đông Hồ với những bức nổi tiếng như Đám cưới chuột, Em bé ôm mèo. Hình tượng mèo trong bức tranh Đám cưới chuột thể hiện mèo ở khía cạnh đại diện cho tầng lớp thống trị, bóc lột trong xã hội xưa. Thông qua sự đối nghịch mèo-chuột, bức tranh Đám cưới chuột nhằm châm biếm, đả kích sâu sắc chế độ phong kiến bất công, cổ hủ, thối nát, luôn chèn ép những người nông dân hiền lành, một nắng hai sương. Còn với bức Em bé ôm mèo ngụ ý với mong muốn, mong cho em bé nhanh trí, lành lẹ như mèo. Với Việt Nam, mèo là con vật được yêu quý vì chúng diệt chuột, bảo vệ mùa màng. Đặc biệt ở các vùng đô thị hiện nay, mèo nhất mực được cưng chiều trong nhiều gia đình. Không chỉ đơn thuần với nhiệm vụ bắt chuột truyền thống, mèo giờ đã lên ngôi, trở thành thành viên của nhiều gia đình. Không chỉ là các giống mèo thuần Việt, hiện rất nhiều giống mèo nước ngoài đẹp và lạ đã được nhập về Việt Nam. Với nhiều gia đình, mèo được yêu chiều, bầu bạn với con người. Thật ấm áp, đáng yêu, chúng như một cuộn len mềm mại, ngước đôi mắt to tròn, dụi đầu vào chân bạn. Lúc ấy hẳn rằng mọi mệt mỏi sẽ dần tan biến, thay vào đó là những ngọt ngào tan chảy. Hình tượng mèo sẽ tiếp tục biến hóa theo thời gian, không gian, theo văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc. Năm Quý Mão đang ghé thềm thời gian, chúng ta lại cùng nhau chiêm nghiệm một năm mới với kỳ vọng và những điều tốt đẹp của năm mèo.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 đã qua đi và ghi dấu với những kết quả đạt được rất tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhìn lại năm qua cùng với các địa phương trong tỉnh, cả nước, tỉnh Yên Bái tiếp tục vững bước, tự tin đón xuân mới Quý Mão với những thời cơ thuận lợi mới. Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, người dân các địa phương trong tỉnh kỳ vọng năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục có những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Năm nay, tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động chào xuân và bắn pháo hoa tại 6 điểm trong đêm giao thừa, tạo không khí phấn khởi cho người dân vui Tết đón xuân. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, hòa cùng không khí vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, trước thềm xuân mới Quý Mão 2023, khắp các địa phương trong tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Tối 21 tháng 1, tức đêm 30 tháng Chạp, tại quảng trường 19 tháng 8 tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Yên Bái vào xuân. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Yên Bái vào xuân gồm 3 chương: chương 1 Xuân vùng cao, chương 2 Du xuân, chương 3 Đất trời vào xuân. Với sự dàn dựng công phu kỹ lưỡng, chương trình đã đem đến một bữa tiệc âm nhạc sôi động với các ca khúc chào đón năm mới trong niềm vui hân hoan, dạo dực, tạo không khí vui tươi trong thời khắc đất trời chuyển giao. Chương trình được dàn dựng công phu hoành tráng với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc đầy ý nghĩa, đã đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trong những ngày đầu năm mới. Tết năm nay, do không còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bên cạnh đó, kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển về mọi mặt. Vì vậy, so với mọi năm, Tết năm nay được trang hoàng rực rỡ hơn, không khí đón năm mới vui tươi, nhộn nhịp hơn. Ông Lương Tuấn Ngà, tổ 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
chương trình du xuân năm nay của tỉnh Yên Bái thì tôi thấy tổ chức rất là hoành tráng, các bài ca, các tiết mục múa là đã rất là đổi mới. Và hai nữa là bản thân tôi là tôi thích nhất cái điệu múa xòe hoa của Mường Lò đáng yêu của chúng ta. Trong đầu năm mới thì tôi muốn là quê hương Yên Bái của chúng ta cũng như cả nước Việt Nam chúng ta đi theo con đường của Đảng và chúng ta sẽ có cuộc sống ấm no và hạnh phúc, gia đình nào cũng được êm ấm.
Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới với chủ đề Yên Bái vào xuân là hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới. Qua đó khích lệ phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, hăng say hoạt động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. Tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Cùng với chương trình nghệ thuật, phố đi bộ Hòa Gia và khu vực quảng trường 19 tháng 8 cũng thu hút rất đông người dân nô nức đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm và chờ xem màn bắn pháo hoa chào năm mới. Anh Trịnh Văn Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sau 2 năm đại dịch Covid thì trở lại với cái không khí ngày Tết Nguyên Đán thì tôi thực sự cảm nhận được là cái không khí ấm áp và náo nhiệt của người dân đã quay trở lại như chưa từng có dịch xảy ra. Và thực sự rằng là dòng người này làm cái không tâm trạng của mình nó ấm lên. Và thực tế ra là nó xua tan đi được những cái mà trước đây dịch dã nó đã hoành hành ở không chỉ ở Yên Bái mình mà nó ở trên khắp đất nước. Thế và hy vọng rằng là đón một xuân mới thì khắp nơi trên mảnh đất Yên Bái nói riêng và cả nước Việt Nam mình nói chung thì chúng tôi mong muốn rằng là người dân ở đâu cũng đón một cái Tết thật an khang, hạnh phúc và nhà nhà yên vui.
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, thị trấn Mù Căng Chải vui vẻ nói:
bản thân tôi thì là mình sinh ra và lớn lên ở Mù Căng Chải. Năm nay thì đặc biệt hơn là mình lấy chồng nên là mới có dịp đó là đón Tết ở thành phố Yên Bái. Thứ nhất là mình cảm thấy con người ở dân Yên Bái mình vốn là đã rất thân thiện rồi. Khi mà mình tới đây thì mình thấy rất là nhiều các hoạt động và con người ở đây thì rất là đông, thì đều rất là vui vẻ, ai mặt này cũng rất là phấn khởi này, niềm nở để đón cái năm mới sắp tới. Và mình cũng cảm thấy đây là chính quyền nhà nước rất là quan tâm đến về mặt con người. Tức là khi mà người dân ấm no, hạnh phúc thì tất cả mọi mặt thì là mới có thể là làm được. Nhân dịp năm mới thì mình xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người, đó là lời chúc sức khỏe và làm ăn phát đạt. Bản thân mình thì mình lúc nào cũng muốn đó là gia đình mình là sức khỏe là trên hết.
Càng về khuya, khu vực quảng trường 19 tháng 8 càng thu hút đông người dân đến vui chơi và chờ xem màn bắn pháo hoa đặc sắc sắp diễn ra. Chờ đón giây phút giao thừa Quý Mão 2023, thành phố Yên Bái như bừng sáng hơn, sôi động, nhộn nhịp, hân hoan hơn. Hứa hẹn một năm mới với nhiều thành công hơn, giàu mạnh hơn.
Thưa quý vị và các bạn, chào xuân Quý Mão năm 2023, thành phố Yên Bái tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là khu vực trung tâm km 5 phường Đồng Tâm và khu vực công viên Yên Hòa phường Nguyễn Thế Học. Do vậy, cùng với khu vực quảng trường 19 tháng 8 tại phố đi bộ Lý Đạo Thành và quanh khu vực công viên Yên Hòa, không khí đón xuân cũng vô cùng náo nhiệt.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại phố đi bộ Lý Đạo Thành, thành phố Yên Bái, và ngay từ rất sớm thì người dân đã nô nức đến đây để theo dõi chương trình văn nghệ chào đón xuân Quý Mão, đồng thời là chờ đến đón bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong niềm hân hoan và hạnh phúc.
Sau nhiều ngày rét đậm thì hôm nay thời tiết rất đẹp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, ngắm pháo hoa chào năm mới. Du xuân đón Tết từ 19 giờ tại khu vực công viên Yên Hòa, phố đi bộ Lý Đạo Thành đã có rất đông người dân thành phố Yên Bái có mặt để tham quan, chụp ảnh, vui chơi cùng bạn bè, người thân. Chào đón năm mới 2023, thành phố Yên Bái đã đầu tư chỉnh trang đô thị, trang hoàng các tuyến đường, khuôn viên khu vực công viên bằng cờ hoa, cây xanh, đèn LED nhiều màu sắc, tạo không khí đón xuân rực rỡ tươi vui. Đồng thời tổ chức chương trình văn nghệ chào xuân Quý Mão với nhiều tiết mục ca múa nhạc do chính người dân thành phố Yên Bái dàn dựng và biểu diễn, đã tạo không khí vui tươi, hạnh phúc trước thềm năm mới. Bà Hoàng Thị Thúy Hà, tổ 3, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
"Hôm nay được tham gia chương trình văn nghệ đón xuân của do thành phố và Ủy ban Nhân dân phường tổ chức, chúng tôi rất là phấn khởi. Còn vài tiếng nữa thôi là bước sang năm mới, thì cũng xin chúc tất cả các vị lãnh đạo cũng như là toàn thể nhân dân ở tỉnh Yên Bái cũng như là phường Nguyễn Thái Học có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, hạnh phúc và an lạc."
Càng gần thời điểm bắn pháo hoa, lượng người đổ về đây càng đông, tất cả đều háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới và cầu mong một năm mới với nhiều may mắn, hạnh phúc ngập tràn. Bà Trần Thị Minh Thuần, thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi cũng là người dân đến đây thì sau một mấy năm Covid, bây giờ lại được hưởng thụ lại và cũng được Đảng và Chính phủ và tổ chức cũng như là thành phố phường tỉnh đã tổ chức những chương trình văn nghệ giao lưu tại phố đi bộ, chúng tôi rất là phấn khởi. Cũng xin gửi lời tới tất cả mọi người dân cũng như là các đồng chí trong lãnh đạo và cũng để đón chào một cái năm mới là mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng."
Để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết tại khu vực công viên Yên Hòa, phố đi bộ Lý Đạo Thành, thành phố Yên Bái, nơi diễn ra chương trình văn nghệ và màn bắn pháo hoa chào xuân, đã có rất đông lực lượng chức năng của thành phố Yên Bái có mặt từ rất sớm để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Trung tá Vũ Xuân Thành, trưởng công an phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
"Nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo quân thành Quế về bảo vệ điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa để cho nhân dân vui xuân đón Tết, thì lực lượng công an phường trực 100% quân số và huy động toàn bộ bảo vệ dân phố, tổ đội trưởng để tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa và những cái điểm ở tại các tổ dân phố để phòng ngừa đốt pháo trên địa bàn, không để tình trạng đốt pháo hoa không được cấp phép và cũng không rõ nguồn gốc mà buôn bán trái phép để đốt trên địa bàn. Và công an phường trực tiếp là đã báo cáo lãnh đạo thành phố phân công thành 10 điểm chốt tại các địa điểm trên địa bàn và thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của lực lượng tham gia."
Thời khắc giao thừa đã tới khi kim đồng hồ chỉ đúng 0 giờ 0 phút, khu vực công viên Yên Hòa đã bừng sáng trong màn pháo hoa rực rỡ. Tất cả đều hân hoan chào đón năm mới Quý Mão 2023 với hy vọng nhiều điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới. Đây là năm đầu tiên huyện Yên Bình tổ chức con đường sắc màu văn hóa cùng với màn bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào xuân vào đúng đêm 30 Tết đã tạo nên một không khí rộn ràng, phấn khởi. Ngay từ rất sớm, từng dòng người đã tập trung về khu vực trung tâm huyện để cùng nhau chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, với hy vọng nhiều thành công và may mắn trong năm mới Quý Mão. Khu vực này được trang trí rất đẹp mắt, đèn, hoa lung linh, xen kẽ những không gian văn hóa độc đáo, mang đậm hơi thở mùa xuân và không khí ngày Tết. Có lẽ chưa năm nào không khí đón năm mới ở huyện Yên Bình lại sôi động và rộn ràng như năm nay. Riêng ở khu vực con đường sắc màu văn hóa này đã thu hút gần 500 nam nữ diễn viên quần chúng tham gia. Năm nay, cùng với việc tổ chức tham quan trải nghiệm con đường sắc màu văn hóa, huyện Yên Bình còn tổ chức một chương trình văn nghệ đặc sắc chào xuân, thu hút hàng trăm nam nữ diễn viên của các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tham gia. Và đây cũng là năm đầu tiên huyện Yên Bình tổ chức bắn pháo hoa ở ngay tại khu vực trung tâm huyện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân các dân tộc trong huyện cùng nhau đoàn kết, thi đua, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Trong năm qua, với nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Yên Bình đã có 4 xã cán đích nông thôn mới. Như vậy đến nay tất cả 22 xã trên địa bàn huyện đã về đích nông thôn mới. Yên Bình tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về giao thông nông thôn. Công tác an sinh phúc lợi xã hội được quan tâm. Mùa xuân này đã có thêm 210 hộ nghèo được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình của bà con trong xóm. Đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Yên Bình đã trao tặng hơn 2.600 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ tự nguyện thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Cho niềm hân hoan đón chào năm mới, đất trời giao hòa, chào đón sắc xuân, những niềm tin và khát vọng mới. Xin kính chúc quý vị và các bạn sang năm mới Quý Mão với nhiều thành công và may mắn.
Quý vị và các bạn thân mến, sau 3 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không tổ chức bắn pháo hoa, năm nay thị xã Nghĩa Lộ là một trong 6 địa phương được bắn pháo hoa, nên lượng người tập trung về quảng trường rất đông, tạo thêm không khí vui tươi trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khiến nhiều người rất phấn khởi. Đúng 12 giờ, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chào đón năm mới, 90 dàn pháo hoa được bắn lên với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước quê hương đổi mới. Sau 15 phút mãn nhãn với những màn pháo hoa lung linh, một năm mới, mọi sự tốt lành. Ai cũng gửi gắm mong ước năm 2023 này, dịch bệnh không còn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Năm cũ qua đi, bước sang năm mới, nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cùng với nhân dân trong toàn tỉnh, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, góp phần cùng thị xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.
Dẫu thời tiết khá lạnh nhưng trái với dự đoán, đêm 30 Tết, không khí đón Tết ở Văn Yên rất rộn ràng, sôi động, với một đêm rực rỡ sắc màu. Tại nhiều tuyến phố ở trung tâm, đặc biệt là tuyến phố Lý Thường Kiệt, bờ hồ công viên Văn Yên, quảng trường trung tâm huyện đến quảng trường Quế, khu đô thị Evergreen, Văn Yên đã thu hút hàng nghìn lượt người từ khắp nơi đổ về. Tất cả cùng hòa chung niềm hân hoan, cùng chờ đón giao thừa để trao cho nhau những câu chúc năm mới an lành và hạnh phúc. Trong tiếng nhạc sôi động và tiếng đồng thanh đếm ngược theo chiếc đồng hồ tại quảng trường Quế, khoảnh khắc giao thừa người dân Văn Yên như vỡ òa. Hàng ngàn những cánh tay cùng giơ lên trong thời khắc đếm ngược để chào đón năm mới 2023. Những ánh sáng màu rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, ở dưới mặt đất tại các điểm bắn pháo hoa là biển người. Mỗi lần pháo hoa bắn lên bầu trời và đổ ra hàng trăm ánh sáng màu lung linh, với những tiếng nổ đầy khí thế thì phía dưới hàng vạn bàn tay cũng hòa nhịp vũ hưởng ứng, lẫn trong tiếng cười rộn ràng niềm vui. Giao thừa 2023 là giao thừa đặc biệt ở Văn Yên khi dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế và huyện Văn Yên lại vừa được tôn vinh là huyện dẫn đầu toàn tỉnh trong thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy và công tác thu ngân sách địa phương 2022. Những niềm vui đó đã nhân lên không khí rộn ràng và thiêng liêng chào đón năm mới trên mảnh đất Văn Yên anh hùng.
Vâng, năm mới đã gõ cửa mọi nhà. Đón năm mới chúng ta hãy cùng nhìn lại năm đã qua để có thêm sức mạnh bước tiếp trên những chặng đường tới để đưa tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Và thưa quý vị, trong mỗi dịp Tết đến xuân về, thứ không thể thiếu ở những cuộc vui của người Thái là điệu xòe. Đồng bào Thái Mường Lò không chỉ múa xòe trong những dịp lễ Tết, mà trong những lễ hội của các bản làng như Sên Bản, Sên Mường, trong bất cứ tiệc lớn, tiệc nhỏ hay những ngày vui của dòng họ gia đình như lễ mừng cơm mới, mừng nhà mới, trong đám hỏi hoặc đơn giản là khi nhà đón khách quý, đồng bào người Thái đều tổ chức ăn mừng và múa xòe, bởi họ quan niệm không múa xòe, tiệc đó không vui và không thành công.
Chính vì vậy, xòe Thái đã trở thành một phần cuộc sống như cơm ăn, nước uống hàng ngày của đồng bào Thái vùng Tây Bắc, là quê hương của các điệu xòe cổ. Tháng 9 năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ được vinh dự, được đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm tự hào để người Thái Mường Lò tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Hương đến thăm miền di sản, nơi lưu giữ những điệu xòe cổ của người Thái Mường Lò.
Xòe Thái là loại hình nghệ thuật đặc sắc trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái ở thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và Tây Bắc nói chung. Nghệ thuật xòe Thái đã vượt qua nét đẹp của loại hình múa truyền thống với thẩm mỹ sáng tạo, khát vọng vươn tới những giá trị chân thiện mỹ của mỗi thành viên trong cộng đồng các dân tộc Tây Bắc nói chung và Mường Lò nói riêng. Đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, sự sẻ chia, tình yêu thương sâu sắc giữa con người với con người, sự hài hòa giữa con người với văn hóa, bản sắc dân tộc và thiên nhiên hùng vĩ với những triết lý sống cao đẹp. Xòe có 3 loại chính là xòe nghi lễ, xòe biểu diễn và xòe vòng. Các điệu xòe nghi lễ và xòe biểu diễn thường kết hợp với đạo cụ, vì thế được gọi theo các tên gọi như xòe khăn, xòe nón, xòe quạt, xòe sạp, xòe nhạc, xòe gậy, xòe hoa. Xòe vòng là màn đồng diễn mà người xòe nối thành vòng tròn trong sự hòa đồng của tất cả mọi người. Đây cũng là điệu xòe phổ biến nhất. Những cử động uyển chuyển hòa với âm nhạc, bài hát, trang phục trong không gian nghi lễ thể hiện một hệ thống tín ngưỡng của người Thái.
đồng thời có các cuộc vui có xòe, thể hiện tính gắn kết, thân thiện của một loại hình nghệ thuật cộng đồng. Vì vậy, khi nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng bào Thái và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái càng thêm tự hào phấn khởi, quyết tâm cùng nhau gìn giữ, phát huy hơn nữa nghệ thuật xòe Thái trong đời sống đương đại. Chị Đinh Thị Lệ, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Là người Thái như chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự khi đại xòe của chúng tôi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Và là người trẻ như chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng gìn giữ và phát huy những cái nét đẹp của dân tộc mình.
Sau nhiều nỗ lực cố gắng gìn giữ, truyền bá, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình, nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa đại diện của nhân loại. Đối với nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến, bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, niềm vui khi xòe Thái trở thành di sản của thế giới đặc biệt hơn. Dành cả cuộc đời để nghiên cứu, tìm hiểu, lưu giữ văn hóa Thái, mà đặc biệt là phục dựng 6 điệu xòe cổ, nền tảng của nghệ thuật xòe Thái Tây Bắc. Giờ đây khi xòe Thái trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì với ông đó là sự mãn nguyện lớn nhất, bởi chính ông là người khởi xướng, kết nối, tổ chức những sự kiện văn hóa truyền thống ở khu vực Mường Lò, mở các lớp truyền dạy xòe trong các trường học, thành lập hàng trăm đội xòe ở các thôn bản để biểu diễn phục vụ trong các lễ hội và khách du lịch cộng đồng. Để bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật của xòe Thái, ông Lò Văn Biến tâm sự:
Bây giờ mình không dạy được nữa thì mình phải động viên người ta, an ủi người ta, khuyến khích người ta và tuyên truyền người ta hiểu rõ về cái xòe của mình.
Từ khi xòe Thái được vinh danh, lượng du khách đến các homestay của vùng Mường Lò càng tăng, số lượng khách đặt phòng, đặc biệt là du khách nước ngoài càng nhiều hơn. Đời sống kinh tế của người dân nơi đây càng thêm đổi mới, bà con người Thái Mường Lò như được tiếp thêm động lực, có thêm quyết tâm để tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật xòe Thái cũng như các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Chị Hà Thị Trinh, chủ cơ sở homestay Cương Trinh, bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Cái xòe cổ của người Thái ấy, thì bây giờ chúng tôi cũng đã truyền dạy lại cho các con, các cháu và các em thế hệ sau này để nó không bị mai một đi và để một ngày nó càng phát triển hơn.
Phát biểu tại đêm vinh danh khi nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tối ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại thị xã Nghĩa Lộ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh nghệ thuật xòe Thái đã được đón nhận và vinh danh là di sản nhân loại toàn cầu, được cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo vệ và phát huy giá trị. Đây vừa là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi chúng ta, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của quốc gia, các cấp, các ngành, các địa phương, các thế hệ, nghệ nhân, dân gian, dân tộc Thái nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, Thủ tướng đề nghị.
Chúng ta cần nhận thức rõ đây là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời có hành động ứng xử thể hiện xứng tầm với di sản. Các cấp, các ngành có liên quan cần có chương trình truyền thông, quảng bá mạnh mẽ, cần vượt qua biên giới Việt Nam để nghệ thuật này mãi mãi trường tồn và phát huy giá trị, để thế giới biết đến nhiều hơn, yêu quý trân trọng và kết nối chặt chẽ, hiệu quả hơn với đất nước, con người Việt Nam.
Để tiếp tục bảo tồn và phát triển các điệu xòe cổ, thì xã Nghĩa Lộ tiếp tục đưa nghệ thuật xòe Thái vào trong các sự kiện văn hóa xã hội của địa phương, xây dựng bản đồ các địa điểm trình diễn nghệ thuật xòe Thái phục vụ khách du lịch tham quan tìm hiểu. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Chúng tôi đưa vào tiếp tục giảng dạy ở trong trường học từ bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đối với lại cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghệ thuật xòe Thái này phát huy vai trò của các nghệ nhân trên địa bàn thị xã, đặc biệt là đối với những nghệ nhân ưu tú trong việc truyền dạy nghệ thuật xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại đối với lại thế hệ trẻ, đối với cộng đồng đồng bào dân tộc ở trong thôn bản, để cái nghệ thuật xòe Thái này được trường tồn mãi mãi và có thể nói nó tiếp tục phát huy được cái giá trị nghệ thuật được UNESCO vinh danh.
Thưa quý vị, việc UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã chứng minh sức sống mãnh liệt, vị trí đặc biệt quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể không chỉ của đồng bào người Thái mà còn của chung cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong dòng chảy văn hóa đất nước, tăng thêm niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc Thái và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ở Việt Nam.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.